Hồi 81. Người chết, ta sống. Liêu Vô Mi không đáp ngay câu hỏi, chỉ tiếp: theo ta nghĩ, người đó có thể giải trừ mọi loại độc do Thạch Quan Âm chế ra. Thổ Thiết Hoa gật gù: đáng lẽ ngươi nên tìm ngay người đó, từ lúc phát hiện chất độc đã nhiễm vào cơ thể. Liêu Vô Mi thốt: ta cũng nghĩ như ngươi, song ta không dám tìm đến người đó. Thổ Thiết Hoa cau mày: ngươi sợ gì chứ? Liêu Vô Mi đáp: người đó có võ công rất cao, có thể bảo là không một người nào trên thế gian này khả dĩ là đối thủ của y. Tính tình của y lại cực kỳ cổ quái, vui buồn, mừng giận bất thường, không phân thiện ác, bất chấp phải quấy, cao hứng thế nào thì làm theo thế ấy. Y giết người dễ dàng hơn chúng ta ngắt một cái lá cây. Sao ta nghe người nói mà ham, ta muốn gặp ngay người đó. Liêu Vô Mi nhìn thoáng qua Hổ Thiết Hoa, trong ánh mắt nàng hiện rõ vẻ khinh miệt, chừng như nàng muốn nói: bằng vào một ngươi mà dám nói như vậy sao? Cho dù trăm Hổ Thiết Hoa, ngàn Hổ Thiết Hoa có đến gặp người đó là cầm như lùa dê vào hang cọp. Nhưng nàng nói ra làm chi cái ý nghĩ đó, nói vô ích, lại thêm uất hận cho họ Hồ. Nàng thở dài rồi tiếp: tuy ta không dám đến, song tình thế bức bách, ta không thể không đến được, trừ ra ta không muốn sống. Hổ Thiết Hoa lại hỏi: cuối cùng ngươi có gặp y không? Liêu Vô Mi gật đầu: gặp. Hổ Thiết Hoa thấp giọng: người đó giải độc cho ngươi được chăng? Liêu Vô Mi gật đầu: hẳn là phải được rồi, nhưng phải có điều kiện. Hổ Thiết Hoa chố mắt: điều kiện gì? Liêu Vô Mi điềm nhiên: bất quá tìm cho y một vật, đem vật đó đến cho y, y giải độc cho ta liền. Hổ Thiết Hoa càng chú ý hơn, y có vẻ khẩn trương, chừng như y đã đoán ra vật đó là gì rồi. Nhưng y vẫn hỏi: vật gì? Liễu Vô Mi gằn từng tiếng: chiếc đầu của Sở Lưu Hương. Tất cả đều sững sờ. Lâu lắm, Hổ Thiết Hoa nhìn sang Tiểu Phi, cười khổ: đầu của ngươi quả thật là một bảo bối, một bảo bối vô giá, cho nên nhiều người muốn chiếm cho kỳ được. Liễu Vô Mi cúi đầu: ta với ngươi không thù không oán, ta nỡ nào lại sát hại ngươi. Nhưng người đó bảo chất độc đã nhiễm vào tận xương tủy của ta, ta chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi. Trong vòng 3 tháng đó, nếu ta không đem chiếc đầu ngươi đến cho người đó, thì cầm như ta chịu chết. Tiểu Phi đưa tay vuốt cho mũi: thời gian đã được bao lâu rồi? Liễu Vô Mi đáp: độ 2 tháng, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Tiểu Phi hỏi: có thể tin được người đó chăng? Liễu Vô Mi thản nhiên: nếu ngươi biết được người đó là ai thì khỏi cần hỏi câu đó. Nàng khóc. Vừa khóc, nàng vừa run giọng thốt: ta không sợ chết, chỉ vì bất quá. Hổ Thiết Hoa hỏi gấp: chỉ vì làm sao? Bất quá làm sao? Lý Ngọc Hàm vụt đáp thay nàng: nàng vì ta, chỉ vì ta, bất quá vì ta mà nàng muốn sống. Nàng không muốn bỏ ta bơ vơ đơn độc trên cõi đời này. Bây giờ các ngươi minh bạch rồi chứ? Tiểu Phi thở dài: minh bạch. Bỗng hắn hét lớn: bây giờ các ngươi biết nàng không phải là gian tế do Thạch Quan Âm đưa đến. Nàng không là gian tế của bất kỳ ai. Nàng muốn giết ngươi chẳng qua nàng muốn bảo toàn bản thân thôi. Tiểu Phi thở dài: con người không muốn bảo toàn bản thân là hết con người rồi. Con người đó phải bị trời tru đất diệt. Cho nên ta muốn giúp đỡ nàng. Lý Ngọc Hàm cao giọng: ngươi nên thành toàn chí nguyện của nàng. Tiểu Phi mơ màng: nhưng giúp đỡ nàng là hủy hoại bản thân. Ta không bảo toàn bản thân là trời tru đất diệt. Ta biết làm sao bây giờ? Chàng mỉm cười nhìn Lý Ngọc Hàm hỏi: ngươi có thể tự cắt đầu trao cho người để thành toàn chí nguyện của người chăng? Ngươi bằng lòng làm cái việc đó? Lý Ngọc Hàm đang trắng mặt, gương mặt thoáng đỏ lên, song hắn giận hét to: ngươi không giúp nàng không được, không thể được, cho ngươi biết. Tiểu Phi mỉm cười: à, thật vậy sao? Lý Ngọc Hàm gằn giọng: nếu ngươi không muốn chết thì ta sẽ cho 5 người kia chết, ngươi có thể dương mắt nhìn họ chết chăng? Tiểu Phi điềm nhiên, nếu ngươi giết họ thì vợ chồng ngươi... Lý Ngọc Hàm quát chặn, vợ chồng ta không thiết sống nữa. Tiểu Phi thở dài, các ngươi đúng là một đôi si tình, vợ thì không nỡ chết để chồng lẻ loi, chồng thì không muốn mất vợ nên không tiếc một hành động nào. Sao ngươi không dùng bạo vũ Lê Hoa Đinh mà đối phó với ta, có phải là tiện hơn chăng? Lý Ngọc Hàm nghiến răng, ta không tin là giết nổi ngươi, ta không thể hành động liều, liều mà không thành công thì nguy mất, cho nên ta phải dùng đòn gián tiếp như vậy, ta mới nắm được cái cơ tất thắng. Tiểu Phi mỉm cười, ít nhất ngươi cũng nói được một câu thành thật. Lý Ngọc Hàm trầm giọng, hiện tại tất cả những thắc mắc của song phương đã được giải thích, ngươi đừng tìm cách kéo dài thời gian vô ích, ta cho ngươi suy nghĩ rồi quyết định. Ta đếm đến năm, sau đó ngươi chưa quyết định, tất nhiên ngươi chọn cái sống, bọn kia phải chết thay ngươi. Tiểu Phi thở dài, lẩm bẩm, đếm đến năm, tại sao ngươi không đếm đến ba? Đếm đến ba vừa nhanh cho ngươi mà cũng gây khẩn trương cho ta, có lợi hơn cho ngươi chứ? Lý Ngọc Hàm xám mặt, không đáp, chỉ đếm. Một. Giọng hắn khẩn trương rõ ràng, bởi quá khẩn trương, hắn lắp bắp một chút, rồi mới buông rõ tiếng một. Hắn khẩn trương vì Tiểu Phi không chịu chết, dù bọn Hồ Thiết Hoa và Tô Dung Dung có chết, cũng chẳng ích lợi gì cho hắn, bởi vợ chồng hắn rồi cũng chết luôn. Cho nên hắn vừa đếm, vừa khẩn trương, vừa hy vọng. Trên đời này, có ai kỳ vọng kỳ lạ như thế? Hy vọng người bằng lòng chết, cho mình sống. Người chết là kẻ xa lạ với mình, bình sinh không thọ một cái ơn nho nhỏ, có kỳ lạ không chứ? Vậy mà Lý Ngọc Hàm hy vọng, hắn hy vọng, nhưng Tiểu Phi lại thản nhiên, như không nghĩ là mình nên chết, như còn thích sống, và sống lâu. Lý Ngọc Hàm càng khẩn trương, đệm luôn. Hai. Tiểu Phi cười nhẹ. Lý Ngọc Hàm không thể nhìn nụ cười đó được. Không nhìn chàng, thì hắn nhìn sang bọn Hồ Thiết Hoa, Tô Dung Dung. Hắn cũng biết, chẳng bao giờ những người này lại khuyên Tiểu Phi chết. Song hắn hy vọng họ khuyên chàng. Hắn vô lý đến thế là cùng. Rồi hắn đếm tiếp. Ba. Bỗng Tiểu Phi cười hì hì. Bây giờ, ta minh bạch một điều. Bởi quá khẩn trương, Lý Ngọc Hàm mất đi phần nào tự chủ, buột miệng hỏi. Điều gì? Tiểu Phi đáp. Bọn đệ tử trong Ủng Thúy Sơn Trang chẳng khi nào làm điều bại hoại, bởi họ chẳng biết cách thức làm điều bại hoại, cho đến cái việc dọa người khiếp sợ, họ cũng chẳng biết nốt. Chàng lại cười, rồi tiếp. Nếu ngươi muốn thiên hạ sợ ngươi, thì trước hết ngươi đừng sợ hãi. Chưa dọa thiên hạ mà ngươi đã sợ thiên hạ trước rồi, thì còn mong dọa được ai nữa? Còn ai sợ ngươi nữa chứ? Hồ Thiết Hoa cười lớn. Đúng, cái đạo lý đúng quá. Phàm một tên hề, chuyên môn chọc cười thiên hạ, chưa chọc ai cười, tự mình cười trước, thì còn ai cười theo? Một tên hề bật cười, trước khi chọc cười, là hắn chẳng có kỹ thuật chọc cười. Hắn là một kẻ tầm thường. Lý Ngọc Hàm sôi giận. Các ngươi tưởng... Tiểu Phi không để cho hắn nói, chặn lời liền. Cái bọn đệ tử vọng tộc như ngươi còn có một tật rất lớn. Lý Ngọc Hàm quên hẳn tự chủ, suýt buột miệng hỏi tật gì. Xong hắn không hỏi, hắn cao giọng đếm. Bốn. Tiểu Phi thản nhiên mặc hắn đếm. Dù hắn đếm đến bốn rồi, chàng tiếp nối câu chuyện. Cái tật lớn của các ngươi là khinh thường mọi diễn biến ngoài đời, không lưu ý đến sinh họa của giang hồ, nên không lịch duyệt cho rõ. Các ngươi không bao giờ tranh chấp với khách giang hồ, cho nên chẳng cần hiểu sâu rộng về họ. Do đó, ngươi kém kinh nghiệm một cách đáng thương. Bởi kém kinh nghiệm, bởi tự tôn tự đại, nên khinh thường mọi người, cho rằng chẳng ai bằng mình. Và đương nhiên là phần cảnh giác đó bị bỏ quên một cách đáng trách. Bỗng chàng đưa tay chỉ chiếc hộp bạo vũ Lê Hoa Đinh trong tay Lý Ngọc Hàm hỏi, ngươi có kiểm tra chiếc hộp chưa? Chàng mỉm cười rồi tiếp, chiếc hộp là lá bùa hộ mạng của vợ chồng ngươi, giả như nó trục trặc một bộ phận nào đó, thì các ngươi phải làm sao? Chàng không để cho Lý Ngọc Hàm nói gì, tiếp luôn, giả như đó là một chiếc hộp không thì sao? Lý Ngọc Hàm có cảm tưởng là bị một ngọn roi quất mạnh vào mình, hắn run run giọng thốt, bạo vũ Lê Hoa Đinh từ lâu không hề vô hiệu. Tiểu Phi ung dung tiếp, trên thế gian này chẳng có việc gì toàn thiện toàn mỹ, thì chiếc hộp đó tránh ra khỏi được một trục trặc bất ngờ, không kể là có trục trặc do ngươi muốn, chẳng hạn xét gì cơ quan, sâu bọ lấp bít các lỗ, ngăn trở mũi đinh bay ra. Lý Ngọc Hàm suốt mồ hôi ướt mình. Tiểu Phi lại tiếp, huống chi dù cơ quan của chiếc hộp còn phát động tốt đẹp, kể ra cũng vô ích. Trong đêm qua, để đối phó với vợ chồng thiên la địa võng, ta đã bấm nút cơ quan, bắn đi tất cả số đinh rồi. Lý Ngọc Hàm bật cười cuồng dại, cười một lúc hắn thốt, ngươi đừng tưởng ta là một trẻ nít 5-3 tuổi mà lầm. Ngươi cho rằng ta khiếp đảm với mấy lời bịa đặt, cốt hăm dọa của ngươi à? Cho ngươi biết, chẳng bao giờ ta tin ngươi đâu. Hắn nói với vẻ cương quyết, nhưng tinh thần đã bắt đầu dao động rồi. Bởi con người thật sự không tin, chẳng ai cười cuồng dại. Nếu muốn cười, thì bất quá là cười mà thôi. Cười cuồng dại là để che đậy cái trạng thái tâm tư cuồng loạn, cười để mong lắng dịu mọi dao động nội tâm. Tiểu Phi thản nhiên, ngươi không tin thì cứ kiểm soát lại xem. Lý Ngọc Hàm hét lên, ta không cần kiểm soát, không cần. Hắn nói không cần, xong hắn lại nhìn xuống chiếc hộp và bàn tay xoa xoa bóp bóp chiếc hộp. Thực ra hộp không hay hộp có đinh hắn nào biết được, cho nên thần kinh hắn căng thẳng cực độ. Hắn không kiềm hãm nổi sự khẩn trương nơi hắn. Đủ rồi, chỉ cần hắn nhìn xuống chiếc hộp thôi, chỉ cần một giây đó thôi, nhanh hơn một tia chớp, Tiểu Phi như mũi tên rời dây cung, vọt đến hắn liền. Lý Ngọc Hàm vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, song hắn làm sao tránh né kịp. Phải nhìn nhận phản ứng của hắn cũng nhanh, động tác của hắn nhanh không kém Tiểu Phi. Tuy nhiên, hắn có nhanh cũng chẳng ích gì, bởi Tiểu Phi đã nâng cánh tay cầm hộp của hắn lên cao. Và chẳng rõ hắn hay Tiểu Phi bấm nút cơ quan, một tiếng vù vang lên, tất cả bạo vũ Lê Hoa Đinh bay ra. 27 mũi bạo vũ Lê Hoa Đinh bắn lên nóc nhà, tất cả đều cắm sâu vào đá. Khí lực của Lý Ngọc Hàm như rời thân xác hắn, bay theo các mũi đinh. Một tiếng cong vang lên, chiếc hộp không rơi xuống nền. Tiếp theo đó là sự im lặng hoàn toàn, sự im lặng của cái chết. Tay tả của Tiểu Phi nâng bổng cánh tay hữu của Lý Ngọc Hàm. Cánh tay hữu của chàng ấn mạnh vào mạng sườn bên tả của hắn. Cái xác của hắn đứng đó, song hồn đã phiêu phường ở tận đâu đâu. Hắn dương mắt lên trần nhà. Nơi đó, 27 mũi bạo vũ Lê Hoa Đinh cắm phập sâu vào. Hắn không nhìn Tiểu Phi, dù Tiểu Phi có thể xuất thủ bất ngờ hạ sát hắn. Hắn không nhìn ai, bởi hắn tiếc mấy mũi đinh cứu mạng vợ hắn. Bây giờ đinh đã mất, sự việc bất thành. Chẳng những vợ hắn chết, hắn chết, hắn khóc. Liễu Vô Mi bước tới, vừa bước được một bước, chẳng hiểu nghĩ sao nàng dừng chân lại. Nàng nhìn Tiểu Phi không khóc như Lý Ngọc Hàm, song ánh mắt của nàng còn buồn hơn khóc. Nàng không oán hận ai cả, nàng thương thân xót phận thôi. Tiểu Phi thành công, đáng lẽ Hổ Thiết Hoa, Tô Dung Dung và các nàng kia mừng, song chẳng ai reo hò, thậm chí chẳng ai thở phào và nói tiếng nào. Họ bị kích động vì tình cảnh quá thê thảm của vợ chồng Lý Ngọc Hàm và Liễu Vô Mi. Tống Điểm Nhi vụt rơi lệ. Nữ nhân dễ khóc, hận cũng khóc, buồn cũng khóc, cảm động cũng khóc, bất cứ lúc nào họ cũng khóc được. Cho nên trước cảnh khổ của người, họ rơi lệ là lẽ đương nhiên. Rồi Lý Hồng Tụ, Tô Dung Dung, Hắc Trân Châu cũng khóc. Hổ Thiết Hoa thở dài, nữ nhân, nữ nhân, họ là cái gì khó hiểu nhất trên đời. Tiểu Phi cười khẽ, họ khóc làm cho ta tưởng là đáng lẽ ta nên chết, ta không nên sống chút nào. Bỗng Lý Hồng Tụ hỏi, Lưu Huynh định xử trí như thế nào? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc, họ bày mưu toan giết Ngu Huynh. Lý Hồng Tụ thốt gấp, nhưng từ đây về sau nhất định họ không còn mưu toan hãm hại Lưu Huynh nữa. Tô Dung Dung dịu giọng, vừa rồi họ có nói họ sẽ tìm một nơi nào đó vắng bóng người, sống nốt những ngày còn lại. Lưu Huynh nên để cho họ được toại nguyện. Hắc Chân Châu đồng ý ngay, phải đấy, nên tha cho họ. Tiểu Phi quay qua Hổ Thiết Hoa, ngươi? Hổ Thiết Hoa đáp nhanh, không thể để. Tống Điểm Nhi dậm chân, tại sao không thể để? Lý Hồng Tụ chặn lời, Sao ngươi độc ác thế? Hổ Thiết Hoa thở dài. Nào, tại hạ có muốn giết họ đâu. Tại hạ nghĩ là không thể để cho họ ra đi như vậy. Bởi để họ đi, có khác nào chúng ta giết họ? Liễu Vô Mi chỉ còn một tháng trời, mà nàng chết thì Lý Ngọc Hàm cũng chết luôn. Như vậy có phải là mình giết họ chăng? Bọn Tô Dung Dung giật mình. Lý Hồng Tụ nóng nảy. Ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn cứu họ? Hổ Thiết Hoa lại thở dài. Nếu họ giết Lưu Hương, họ sẽ là kẻ thù của tại hạ. Nhưng họ chưa giết Lưu Hương thì họ chưa là kẻ thù. Huống chi họ có ơn cứu mạng với tại hạ, họ chẳng những là bằng hữu mà còn là ân nhân của tại hạ. Đoạn y cao giọng tiếp. Hổ Thiết Hoa khi nào chịu lấy mắt nhìn ân nhân chết? Tống Điểm Nhi vụt chồm tới ôm chầm lấy y. Người tốt quá, nàng cười âu yếm. Hổ Thiết Hoa rên rỉ. Buông tại hạ ra, cô nương ôm như thế tại hạ mềm lòng thì nguy mất. Tống Điểm Nhi đỏ mặt buông tay ra. Hổ Thiết Hoa bật cười ha hả, nhìn sang vợ chồng Lý Ngọc Hàm thốt. Các người cứ nói cho ta biết, người có thể cứu được ngươi đó là ai, chúng ta sẽ giúp các ngươi, bắt buộc người đó phải trao giải dược, nhất định là y phải bằng lòng, trừ ra y không muốn sống. Liễu Vô Mi nhìn Lý Ngọc Hàm, cả hai không đáp. Tô Dung Dung dịu giọng, các ngươi cứ cho biết họ sẽ có phương pháp lấy giải dược cho các ngươi. Lý Hồng Tụ bước tới nắm tay Liễu Vô Mi dục, dù khó khăn đến đâu Lưu Hương cũng thành công, hãy cho họ biết đi. Liễu Vô Mi bật khóc, các vị tốt quá, hảo ý của các vị trong kiếp này tôi làm sao báo đáp được. Lý Hồng Tụ mỉm cười, phu nhân cứ nói ra thế tức là báo đáp đó. Họ bắt đầu đổi lối xưng hô. Liễu Vô Mi bất chợt rút tay lại, lắc đầu, tôi không thể nói. Lý Hồng Tụ trố mắt, tại sao? Liễu Vô Mi rơi lệ, chỉ vì tôi có nói ra cũng cầm như vô ích, trái lại còn hãm hại các vị. Bây giờ tôi thực không có lòng nào hãm hại các vị nữa. Lý Hồng Tụ cau mày, phu nhân sợ họ đến đó rồi người ấy giết họ. Liễu Vô Mi gật đầu, phải. Lý Hồng Tụ mỉm cười, phu nhân khinh người quá chừng. Tống Điểm Nhi dậm chân, cho đến bây giờ phu nhân cũng chưa tin tưởng tài năng của họ nữa hay sao? Liễu Vô Mi nhếch nụ cười thảm, nếu còn một ai đoạt giải dược trên tay người đó được nữa, tôi còn mưu toan sát hại Lưu Huynh làm gì. Tôi đã mời Soái Nhất Phàm, Tiêu Ngọc Kiếm, Thiên La Địa Võng, các vị kia cũng đến vây hãm Lưu Huynh, tự nhiên tôi cũng có thể nhờ các vị đó đến tìm người ấy làm áp lực, nhưng tôi không thể làm như vậy, các vị đủ biết tại sao rồi. Hổ Thiết Hoa cau mày, các vị tiền bối đó hiệp sức lại không thắng nổi y. Liễu Vô Mi lắc đầu, đến đó bao nhiêu người là chết bấy nhiêu, đừng ai mong sống sót trở về. Trên thế gian này không ai thắng nổi y, y là con người bất khả xâm phạm. Hổ Thiết Hoa nhảy dựng lên, phu nhân cho rằng Soái Nhất Phàm, Tiêu Ngọc Kiếm và các vị tiền bối kia cũng không thắng nổi y. Liễu Vô Mi gật đầu, chắc như vậy. Hổ Thiết Hoa giật mình, trầm ngâm một lúc, sau cùng lẩm nhẩm, trên đời này làm gì có người nào như vậy, khó tin quá.